Nam mô Bổn Sư Thích Ca chiều 29 tây tháng 4 năm 2023, bài đạo tràng qua tình đốt. Cô đúc kết lại khóa tu của mình. Mình tạm đặt tên là khóa tu, chứ thật ra nó không phải là khóa tu. Tu là gì quý vị? Tu là sửa. Đó là cái ý nghĩa thông thường. Mà nếu như mình biết cái tâm của mình nó vốn là tốt đẹp, nó vốn là có trí tuệ, nó là hoàn hảo, thì mình có sửa không? Mình biết cái bản thể của mình đó, cái tâm mình là luôn luôn trong sạch, tốt đẹp, thì có cần sửa không? Ừ. Cho nên khi mình định nghĩa tu là sửa là mình nói theo người đời nha. Nói theo người đời đó, theo tục đế đó là có sửa. Còn khi mình đi vào cái lý tưởng, cái bản thể, cái tâm mình nó vốn là hoàn hảo rồi, còn sửa gì, phải không? Cho nên nói theo chân đế, mình thêm cái gì vô trong cái tâm đó là sai. Mà mình bớt đi cái gì nó cũng sai nữa. Quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi ngộ đạo, Lục Tổ nói mấy câu đó, có nhớ không? Đâu ngờ tánh mình vốn xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình xưa nay hay sanh muôn pháp. Tánh mình là cái tâm của mình đó, nó tự đầy đủ rồi, đâu cần thêm gì vô nữa đâu. Thêm vô là dư, mà bỏ đi bớt nó cũng dư nữa. Mà trong cái bản tâm của mình á, nó không có chứa những cái điều xấu xa, những cái gì bất thiện. Nó không có chứa tham lam, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nó không có chứa mấy cái đó. Nó không có chứa tham sân si, nó không có chứa đố kỵ, ghen ghét, tranh cãi, đánh nhau hay là sỉ nhục, chê bai, nó không có chứa mấy cái đó. Nó tự nó có từ bi hỷ xả rồi, nó tự nó có trí tuệ rồi. Đó, nếu mình hiểu cái mặt lý tưởng á, cái tâm mình nó vậy đó. Thành ra mình nói mình tu, mà thiệt ra mình không có tu. Nó tốt hoàn toàn rồi, còn làm gì nữa giờ. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải nhận ra rõ ràng như vậy đó. Và mình phải tin nữa. Mình phải tự tin cái tâm mình nó vốn là trong sạch. Mà khi mình có cái tin đó rõ ràng đó, thì mình cũng biết rằng người khác cũng có cái tâm đó nữa. Người khác cũng vậy nữa. Thì sao? Thì quý vị thấy mình đối xử với người khác như thế nào? Ừ, tương thân tương ái, phải không? Kính trọng người ta, bình đẳng, kính trọng, quý mến. Mà nếu như cái người đó cứ đau khổ, buồn phiền thì sao? Chia sẻ, mình giúp đỡ. Thì sao? Cái tâm từ tâm bi phát sinh ra liền à. Phát sinh ra, tại vì người ta chưa có học Phật Pháp được rõ ràng, người ta chưa có biết những cái quy luật của cuộc đời, cho nên người ta khổ. Rồi mình sẽ thấy những cái nỗi khổ trong đời đâu có đáng khổ gì đâu. Đâu có đáng khổ, mà cứ khổ. Thí dụ người ta tới với mình, cái mình vui, người ta quay lưng người ta đi, cái mình khổ à. Hồi xưa mình thấy những cái trang tình sử á, nó đẹp lắm. Bây giờ mình nhìn lại những cái gì mà gọi là tình sử á, mình thấy sao mà nó nó lạc lẽo gì đâu. Không biết quý vị có thấy vậy không? Ủa không hả? Hồi xưa còn nhỏ chưa có biết Phật Pháp, mình đọc mấy cái chuyện cổ tích của mình à, cái chuyện Trương Chi Mỹ Nương á, có biết chuyện đó không? Ừ, cái mình thấy sao mà nó nên thơ quá ha. Giờ mình thấy đâu còn nên thơ nữa. Rồi mình thấy cái chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu, quý vị có biết chuyện không? Ừ, cũng thấy nên thơ quá ha. Giờ thấy nó không có gì hết. Rồi khi con học tới văn chương Pháp, cái chuyện Romeo với Juliet, nó cũng ngang trái, cái mình cũng thấy buồn theo. Sao giờ mình thấy nó gì đâu. Lan và Điệp xúc xúc nó còn kỳ cục nữa. Vậy mà hồi xưa mỗi khi mình coi mấy cái tường đó thôi mình khóc hoài. Giờ sao thấy nó không có đáng gì hết à. Hồi xưa cô đọc chuyện cổ học Tinh Hoa, không biết cái gì nào lớn tuổi biết có biết không, cái cuốn nhỏ nhỏ mà những cái chuyện như ngày đời xưa mà giống như chuyện có thiệt vậy, ta ghi lại cái mình cổ học Tinh Hoa, tức là họ khen những cái người ở trong chuyện đó hay á. Có chuyện vậy nè, một cô đó với một anh đó hẹn hò, mà thời xưa cho nên là giống người khác nên hẹn hò gặp nhau ở dưới cái cầu á, ở trên này lại cầu người ta đi, mình hẹn gặp nhau dưới này là không ai thấy đó. Thì anh đó anh ra anh đứng ở dưới chỗ cầu, tức là cái dòng sông, cái cầu trên, anh đứng ở dưới kế bên bờ sông ở dưới cầu, anh đợi hoài mà cô gái không tới. Cái ban đêm có nước lên, anh nhất định là không đi, thành ra anh chết ở trong cái dòng sông đó. Cô gái không có tới, không biết tại sao cô gái không tới, anh đứng đó luôn rồi anh chết. Mà ở trong cái chuyện đó cũng như là nó kể ra là một cái chuyện đẹp, chuyện hay vậy đó. Xong giờ mình nghĩ lại sao nó kỳ quá. Thì bây giờ mình mới biết là mình tu rồi, cái nhìn của mình khác rồi, nó đổi khác rồi. Mình thấy trong cuộc đời đâu phải chỉ có cái việc đó là quan trọng đâu, phải không? Cái đời sống của mình quý lắm mà. Cha mẹ là ông bà tổ tiên, xã hội mới hung đúc có mình, cả cái vũ trụ này mới hung đúc được một con người là mình đó. Tại sao mà vì một cái chuyện không có đáng gì hết mà mình phí bỏ cái đời sống của mình, phải không? Đó, giờ nhìn lại mình thấy những cái nhìn ngày xưa của mình giờ nó đổi khác hết. Giờ mình giống như là mình nhìn đúng theo cái chân lý của Đức Phật, vô thường mà tâm người ta nó vô thường thì tại sao mình dính mắc vô, phải không? Thành ra ngày xưa mình không có nhìn thấy những cái sự thay đổi trên thế gian nó cũng rõ ràng trước mắt mà sao mình không nhìn thấy, mà mình cứ buồn phiền đau khổ, cái bằng thương dai khóc mướn. Những cái chuyện gì không có ý nghĩa gì hết. Thay đổi cái nhìn của mình là vậy đó. Nhờ mình tu mình nhìn lại cuộc đời nó khác đi. Những cái hồi xưa mình thích, mình ngưỡng mộ, bây giờ mình thấy nó không có gì để ngưỡng mộ hết. Đó cũng là ý nghĩa của tu á. Mình tự nhận biết, mình thay đổi cái nhìn về cuộc đời, mình thay đổi cái cách sống của mình, cái quan điểm của mình. Đó là một phần nào ý nghĩa của cái chữ tu. Mà thiệt ra mình nói mình tu cũng có nghĩa là mình phải thực hành. Hiểu rồi phải thực hành. Thực hành là gì? Thực hành không phải là mình ngồi trong cái thiền đường rồi mình liêm diêm, mình nhắm mắt mà kêu mình thực hành. Không phải. Thực hành là áp dụng trong cuộc sống thiệt của mình á, kêu là thực hành. Tức là nó phải giúp ích cho mình một cách thực tế, sống ở trong đời mà mình bớt khổ, mình có cái thay đổi, cái cách nhìn mới, nó phù hợp với những cái chân lý ở trong cuộc đời á, thì cái đó mới kêu là tu. Chứ nếu mình đọc, mình tìm hiểu trên lý thuyết thôi á, thì chưa được. Phải sống được, phải thực hành được trong cuộc đời, phải hưởng được cái lợi ích thiết thực của những cái điều hiểu biết của mình, thì cái đó mới thực sự là trọn vẹn cái con đường tu. Như vậy, tu nó có nghĩa là phải hiểu biết và phải áp dụng trong đời sống. Chứ không phải là hiểu biết rồi áp dụng khi ngồi thiền, nó chưa đủ. Phải sống được, nó mới giúp ích được cho cái đời sống của mình được an lạc hạnh phúc. Rồi cái an lạc hạnh phúc nó từ từ nó lan tỏa ra những người chung quanh, trong gia đình, trong bạn bè, trong xã hội. Thì như vậy mới là được, mới là đúng cái ý nghĩa của cái việc tu. Cái bước đầu tiên mình tu tập, nó cũng thực tiễn ở trong cuộc đời của mình. Mình không phải là người xuất gia, mình không có lìa xa gia đình, mình không có tách rời với xã hội. Mình vẫn sống bình thường cái cuộc đời của mình ở giữa xã hội, cho nên bắt buộc mình phải tiếp xúc. Phải tiếp xúc với trong gia đình, tiếp xúc với xã hội. Cho nên mình phải có cái sự giao tiếp. Mà mình giao tiếp với thế giới bên ngoài là qua cái gì? Đúng, qua giác quan. Tức là qua sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà cái giác quan cụ thể là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn ý giống như cái tổng hợp của năm giác quan đó, nó còn lưu lại trong tâm mình, gọi chung là ý. Có nhiều phương thức để tu lắm. Nói chung là có quán, có chỉ, có định, có tuệ. Cô lướt sơ qua bốn cái cách này thôi, lướt sơ qua thôi chứ cô không có giảng chi tiết. Quán có nghĩa là quan sát. Cái chữ Hán Việt quán hay quan gì nó cũng giống nhau à. Ví dụ mình nói quan thế âm cũng vậy, mà quán thế âm cũng vậy. Thành ra cái chữ quán đó nó cũng có nghĩa là quan sát, là dùng giác quan mà tiếp xúc với đối tượng một cách trực tiếp. Có nhiều thứ quán, nhưng mà mình chỉ học một cái quán tổng quát mà phổ thông là Anupassana. Quán này là quan sát. Cái chữ Passana là nhìn ngắm, quan sát bằng trí tuệ. Anu là nhiều lần, có nghĩa là nhìn ngắm đối tượng nhiều lần mà bằng trí tuệ, chứ không phải là nhìn ngắm bằng con mắt. Phải thấy bằng con mắt rồi phải thấy những người bình thường, cái này có trí tuệ. Từ đó để nhận ra những quy luật phổ thông, thứ nhất là quy luật vô thường, thứ hai là quy luật khổ, thứ ba là quy luật vô ngã. Cô kể ra chứ cô không có phân tích đi sâu vào thì mất quá nhiều thời gian. Mà cái mà cô giới thiệu thì là trước nhất là mình hiểu quy luật vô thường thì nó cũng rất là phổ thông, dễ hiểu, mà nó hữu ích cho cái cuộc sống của mình lắm. Mình biết cái gì trong đời nó cũng thay đổi hết, cho nên mình không có cố chấp, không có dính mắc vô quá nhiều, không có khăng khăng một cái gì mà mình thấy nghe xúc chạm mà mình nói cái đó nó vững chắc vững bền. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Tất cả cái gì xung quanh mình đều thay đổi. Có cái thì mình thấy thường, mình thấy rõ. Có cái thì mình phải biết bằng trí tuệ, chứ mình không có thấy. Ví dụ như cái chuông nè, mình thấy nó cứng chắc quá à. Năm nay nó dày, năm tới nó cũng dày, nhưng mà bằng trí tuệ mình biết nó có thay đổi. Nó có mòn đi, nó có cũ đi, nó có hư gì trong cái bản chất của nó. Mình phải biết bằng trí tuệ. Cái nhà này cũng thay đổi, cái tâm của mình cũng thay đổi, những cái cảm thọ, cảm xúc, tình cảm của mình cũng thay đổi, cái nỗi khổ của mình nó cũng thay đổi, cái sức khỏe của mình thay đổi, cái hạnh phúc của mình cũng thay đổi, tiền bạc cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết. Mà nó thay đổi tốt hơn hay xấu hơn cái đó không nói tới, Tại vì tốt với xấu là tùy theo cái nhìn của mình, nó chủ quan. Nhưng cái quy luật nhất định là tất cả mọi thứ đều phải thay đổi. Như vậy, cái gì mình nắm chắc trong tay, nó rồi sẽ thay đổi. Cái bệnh của mình nó cũng thay đổi, nhớ vậy á. Cái hạnh phúc của mình nó cũng thay đổi, có khi nó tốt hơn, có khi nó dở hơn, nhưng mà phải hiểu luôn luôn thay đổi. Mình hiểu vậy rồi mình bớt có dính mắc vô tất cả thế gian này, bớt cái dính mắc thì bớt khổ thôi. Khi mà mình dính mắc vô một cái gì thì mình nắm chặt cái đó, mình khăng khăng như vậy thì mình sẽ bị cái bằng thất vọng. Khi cái đó nó đổi ra tốt hơn cái mình vui, mà khi nó đổi ra xấu hơn cái mình khổ. Thì chính cái tâm mình khi vui khi buồn á, khi như thế này khi như thế kia, là cái tâm đó chưa có thăng bằng, chưa có cân bằng, nó chưa có được bình an. Cho nên mình cần suy gẫm cho kỹ cái thấy vô thường á, mình bớt khổ nhiều lắm. Cho nên trong cái khóa này rất ngắn hạn, cô chỉ giới thiệu cái quy luật vô thường thôi, để quý vị từ từ cân bằng cái tâm của mình lại, đừng có dính mắc vô bất cứ một cái gì hết, để mình bớt khổ. Thì đây là một cái thấy, thấy bằng tâm, bằng trí tuệ. Nó cũng đưa tới là mình có cái tuệ trí nó tốt hơn cái trí của người đời, cái trí của người thế gian. Đó là cô giảng khái quát thôi, để mình có một cái khái niệm để mình tu. Đó là diệt quán. Dịch ra một cái từ quán ở đây là mình chỉ học về Anupassana, rồi chỉ tức là cái từ là Samatha đó, là tâm yên lặng. Khi mình thực hành, mình cảm nhận được tâm mình nó bắt đầu nó yên lặng, thì cái từ nó gọi là Samatha. Yên lặng nó lâu dài, nó không có còn ghi lên ghi xuống á, thì gọi là cái trạng thái Samatha. Ví dụ như mình đi thiền hành, chỉ biết mình đang đi thôi, mình đi 15 phút, 30 phút mà cảm thấy cái tâm mình nó bình yên, nó không có bị xáo trộn gì, những chuyện gì khác, thì tạm đặt tên là trạng thái Samatha. Tạm đặt tên vậy để mà trình bày vậy thôi. Rồi định thì cái từ đó là Samadhi. Mình làm quen với mấy cái từ này, tại vì bây giờ quốc tế người ta thích dùng mấy cái từ gốc này, chứ cái này là tiếng riêng của người Việt mình dùng, mình bắt chước thêm chữ Hán Việt tức là Trung Hoa, còn ở đây là từ nguyên gốc từ bên Ấn Độ. Samadhi là cái trạng thái tâm vững chắc hơn, dừng lại trước thế gian, nghĩa là mình không có bị dính mắc theo thế gian, thì kêu là định. Mà cái định này á, có khi ngồi thiền và khi sống ở trong đời cũng kêu là định hết. Ví dụ mình nhìn mỗi cảnh, mình nhận biết rõ ràng là tâm mình không có khen chê, thích hay không thích. Giống như là khi mình thấy mà mình nắm cái tâm mình lại vậy đó, thấy biết rõ ràng rồi thôi, không cho nó khởi lên gì nữa hết về đối tượng. Đó kêu là Samadhi, tâm vững chắc, không lay động, không dính mắc với cuộc đời, thì gọi là Samadhi. Rồi tuệ hay huệ cũng giống nhau. Tuệ mà cái tuệ mà mình học đó là Vipassana. Vipassana tức là bây giờ dịch là tuệ minh sát đó. Sát là quan sát, minh là bằng trí tuệ, nhìn ngắm hiện tượng thế gian bằng trí tuệ. Thì cũng là những cách mình học hôm qua đây đó, nhìn mà không có xét đoán chê khen, không có bóp méo sự thật, nó ra sao biết y vậy. Đó là Vipassana, đơn giản vậy đó. Cho nên tứ niệm xứ gọi là quán niệm xứ. Thì cái chữ quán này là quan sát, nhưng mà ở đây cũng là quan sát thôi nè, quan sát thôi. Quý vị thấy giống hai chữ gốc là Vipassana, đây cũng Vipassana nha. Đó là nhìn ngắm bằng trí tuệ. Ở đây là nhìn ngắm liên tục để nhận ra cái quy luật vô thường. Ở đây là nhìn ngắm mà phân tích chi tiết. Chỉ đây là cái chữ vi, vi là chia làm hai đó, Vipassana tức là quan sát kỹ lưỡng nhưng mà cũng bằng trí tuệ. Thì đây là trong tứ niệm xứ sử dụng cái này: đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, hoặc là thọ. Mình cảm nhận được cái cảm thọ lạc thì biết có cảm thọ lạc, tuệ trí cảm thọ lạc, đó là Vipassana đó. Như vậy cô tóm lại nè, tạm đặt ra bốn phương thức chính: thiền quán, thiền chỉ, thiền định, thiền tuệ. Cô nói tạm thôi chứ quý vị thấy nó cũng giống giống nhau thôi, hả không? Tương tự nhau hết à. Mà nếu như người ta nói rút lại thì người ta nói hai cái này là quan trọng là định và tuệ. Còn quán là chỉ giống như nó phụ thuộc cho định và tuệ thôi. Làm sao để sống trong đời mà không bị dính mắc cho đời thì phải hiểu cuộc đời là vô thường. Cho nên cái quán này nó cũng giúp cho định, mà cái quán nó cũng giúp cho chỉ, tâm mình yên lặng, mà cái quán nó cũng giúp cho tuệ. Làm sao mình nhìn thấy bằng trí tuệ mà mình không phán xét gì hết thì cũng phải hiểu quy luật vô thường. Cho nên bốn cái phương thức này nó hỗ tương, nó giúp đỡ lẫn nhau để mà thực hành đề. Mà cái quan trọng, cái mục tiêu của bốn phương thức này là gì? Là cho mình kinh nghiệm cái phần này tức là biết rõ ràng nhưng không có lưu giữ cái gì trong tâm đó. Nếu mình có giữ gìn cái gì trong tâm là mình có dính mắc với cái cảnh rồi, với cái đối tượng rồi. Thành ra mình tiếp xúc với trong đời, tâm mình không khởi ra cái gì hết. Đó là cái tâm đó đó. Cái tâm đó là cái chân tâm á. Cho nên đây là những phương tiện. Phương tiện là những cái phương cách để mình đi tới chỗ kia. Và đây là mục đích cuối cùng của thầy tu. Cô nghĩ là tu đạo nào cũng cái lý tưởng là chỗ này, cái tâm trong sạch, không có tham sân si. Tham si là tâm đời, buồn vui và ghét là tâm đời. Cái tâm này nó trong sạch mà nó sáng chói, tại vì nó sẽ giải quyết tất cả mọi việc trong đời bằng trí tuệ. Và nó đối xử với mọi người bình đẳng, là tại vì nó đâu có phân biệt người này giàu, người này nghèo, người này tốt, người này xấu đâu. Cho nên cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ bình đẳng hết. Và nó là tâm thanh thản, không dính mắc với tất cả cái gì trong đời. Thì chỗ này cũng là niết bàn. Mà niết bàn ở trong tâm của mình nha. Trong tâm của mình chứ không thấy cõi nào đâu. Cô đúc kết lại cho quý vị tự tin. Ai cũng có kho báu đó hết á, đem ra mà xài. Có kho báu mà không biết xài, đau khổ buồn phiền. Cho nên Phật với Tổ mới cực khổ, cứ đời đời sẽ tái sinh ra để mà dắt dẫn. Chỉ để nói vậy thôi, đừng có nằm mơ nữa, đừng có chạy đi đâu, chạy đám đi kiếm, đừng có đi tìm thầy. Mình có cái này ai cũng có, Phật cũng vậy mà mình cũng vậy mà Tổ cũng vậy đó. Tại sao không chịu lấy ra mà xài? Cho nên nó nói cái duyên lọc là ai cũng có nè, mà bị chôn vùi ở trong khối đá không biết lấy ra mà xài. Cho nên chư Phật với Tổ mới là khỏi cái tâm đại bi là vậy đó. Thương quá đi, tội nghiệp quá đi. Giống như người nào cũng là tỷ phú đó, đó. Chứ không phải có mình ông Bill Gates đâu. Mà kho báu này không có ai ăn cắp được của mình hết á. Hay vậy đó. Mà kho báu nè, càng cho ra càng đầy. Hay vậy đó nha.
gì trong đời là vô thường, nó thay đổi hoài à, không có nắm được cái gì trong tay hết á. Thì đừng có nắm, đừng có nắm thì không khổ. Và khi mình hiểu không có cái ngã, cái ngã là cái tham lam khác ái nè, mình đừng có tham lam, đừng có sân hận, đừng có si mê thì là vô ngã thôi. Chỗ này là vô ngã, vô ngã mới có cái tâm từ bi đối với người khác. Còn khi mình cứ nghĩ cái gì cũng gom về cho mình thì mình sẽ khổ thôi, là tại vì gom vô không có được, nó sẽ tuôn ra là tại vì vô thường đó. Cái đầu mối của khổ đau là vậy đó. Thì đây cô giới thiệu khái quát những con đường tu để quý vị có một cái khái niệm chung vậy thôi.
Còn cái con đường thiền của mình là làm sao để
đi vào cái chỗ đó. Bây giờ cô đi vào tóm tắt lại này.
Xin cô cho con hỏi là cái chót chiếc đó là cái khổ vô ngã, tất cả đó là không phải mình lên đến một mức là tánh không không cô?
Mà cô chưa nói tới. Đúng rồi, bản thể tất cả bây giờ là tánh không, ngay cả tâm này nè cũng vậy á, nó cũng tánh không, không có gì hết.
Cái này là cô tóm tóm tắt cho cái gì mới đó, có một cái nhìn tổng quát về Phật pháp một chút xíu.
Mục tiêu của mình là gì tới đó, mà mình đó bây giờ là mình đang ở đây nè, mình đang ở đây nè, thì chỗ này là có cái ngã nè. Cái ngã là cái gì? Là ta thôi, mình thấy có ta. Ai nói động tới mình cũng được. Hãy cái ngã là cái gì? Là ích kỷ thôi. Và tham, tham lam hay là ái cũng vậy đó. Ái là tham thích, muốn có của cho mình. Đó là ích kỷ và tham ái, là đặc tính của cái ngã thôi. Mà bên đây mình biết là đi tới chỗ là vô ngã, không nhìn thấy cái ta của riêng, thì cái tâm mới mở rộng ra hết cả thế gian. Cái lúc đó không còn cái ngã nữa. Thì cái tâm đời nói như vậy là quý vị cũng hiểu rồi. Xung đột đưa tới đau khổ là tại vì cái gì cũng gom góp về cho mình á, và nghĩ rằng những cái đó là có thiệt. Tiền bạc có thiệt, bằng cấp có thiệt, địa vị có thiệt, chồng con có thiệt, nhà cửa có thiệt, cái gì cũng có thiệt hết à. Ta nói mình khổ thôi, làm sao mà mình chu toàn được hết những cái đó. Sức khỏe cũng có thiệt, khi mình vừa bệnh cái mình khổ. Khi mình muốn cái gì đó không được mình khổ. Quý vị cứ suy gẫm đi, cái khổ của mình không ra ngoài 13 thứ khổ mà Đức Phật nói ở trong Tứ Diệu Đế. Thành ra cái khổ của mình cũng giống như cái khổ của người khác thôi à. Mỗi người trong này có cái khổ riêng hết.
Có không?
Có khổ không? Có ai dám nói mình không khổ không? Còn hả? Không khổ hả?
Chưa đi khổ nữa.
Chúc mừng ạ. Cho ông ba gậy chứ không khổ. Bây giờ định cho cổ ăn cơm vài ngày thử coi có khổ không biết. Phải không? Nhức răng thử coi khổ không? Bây giờ không cho uống nước một ngày thử coi khổ không biết. Giờ bắt con đi ra ngoài sân, con đứng 3 tiếng đồng hồ giữa nắng đi coi khổ không biết.
Lấy cái xe phone
nói gì vậy?
Là lấy cái xe phone á.
Lấy cái xe phone đi khổ liền hả? Cái làm bộ nói không khổ lắm. Càng ba gậy coi khổ không biết. Cái khổ nó ý nghĩa rộng lắm. Cái điều gì mình không vừa ý là khổ à.
chứ không phải khổ là một cái gì nó quan trọng lắm đâu. Cái gì mình không thích là cái mình khổ. Thí dụ giờ lấy cái cây gai đâm vô con là con cũng khổ liền à. Cái chút chút vậy cũng là khổ, đó là khổ về thân. Mình bệnh thì là khổ không biết. Mình chóng mặt quay cuồng là khổ rồi. Thân bệnh hay là cái tâm sầu buồn, ưu tư gì đó, cũng tất cả cũng đều là khổ đó. Bất kỳ cái gì mà mình không thích là cái mình khổ. Thí dụ bây giờ trời lạnh mà dặn thêm máy lạnh lên thì là khổ không biết. Hoặc là trời nóng dặn hít lên nữa thì khổ không biết. Đó, Đức Phật kể ra 13 thứ khổ, không có thứ khổ nào mà đi ra ngoài nữa hết á. Lấy con kể nghe 13 thứ khổ nè. Sinh nè, lão, bệnh tử, biết rồi á. Sầu, bi, khổ, ưu, não, ái biệt ly, quán tăng hội, cầu gốc đắc và ngủ ấm xí thạnh. 13 thứ khổ mà trong đó có cái khổ thứ 12 là cầu bất đắc. Giống như nó khổ quá, muốn mà không được. Bất kỳ muốn cái gì, muốn sống mà không được, muốn trẻ mà không được, muốn khỏe không được, muốn ở gần người nào đó cũng không được đó. Cái cầu bất đắc là cái tham, cái ái là nó cũng phổ quát hết. Nhưng mà một cái khổ thứ 13 nó lại sâu hơn nữa là cái ngã ngũ quẩn á, thân ngũ quẩn á, mình chắc là có thiệt cho nên mình mới cầu, mà cầu bất đắc thì mới khổ vậy đó. Thành ra rốt cuộc cái cuối cùng là cái ngã này tham ái ích kỷ, cho nên mới cầu, mong cầu mà không được thì mới khổ. Thì đây là nói cái tâm đời như vậy đó. Bây giờ làm sao để mình cắt cái tâm đời thì ông thầy mình tu là mình đang tu cái chỗ này là tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Và mình biết chung đó là cái biết. Mà cái biết này không diễn tả gì hết, không có những cái ích kỷ tham ái ở đây, cho cái biết này nó trong sạch. Và nó không có diễn nói gì hết, cho nên nó tĩnh lặng. Rồi nó khách qua. Nó ba cái đặc tính này nó quan trọng nhất để cho mình biết là mình thực hành đúng hay không. Biết trong sạch. Trong sạch nghĩa là trong lúc mình biết đó, mình không có tham lam ích kỷ,
không có cái ý hại ai, không có cái ý xấu đối với người khác, không có chụp mũ lên cảnh rồi bằng người ta coi như trong sạch. Mà nó cũng là khách quan, tức là vật đối tượng như thế nào biết y vậy thôi. Mà khi mình không khởi ra cái gì hết thì tâm mình tĩnh lặng. Thành thử là khi mình nhìn cái ba cái đặc điểm này, mình biết là giới, định, tuệ.
Để từ đó mình lần lần mình đi tới cái mục tiêu cao nhất của mình là đây.
Ở đây nó hoàn toàn. Từ cái vô ngã nó mới phát sinh ra cái tâm bình đẳng. Thì bây giờ mới là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả đồng đều, bình đẳng khắp tất cả mọi người. Đó, cái lý tưởng của mình là như vậy. Thì làm sao để mình tu? Thì đây là những cái phương tiện mình tu. Hồi nãy cô nói đó, quán chỉ định tuệ để mình đi tới đây. Cô chưa có giảng tới cái phần này để sau này khi mình vững chắc cái biết này á, thì mình mới đi học tới cái bước học cuối cùng.
Đó, cô đúc kết trở lại cái con đường tu nó đơn giản như vậy thôi, mà mình phải nhận ra rõ ràng cái tâm mình như thế nào. Cái khóa tu của mình có nhiều mức độ, có người thì học lâu rồi, có người thì mới. Thành ra cô giảng đơn giản từ cái bước đầu để cho quý vị nắm cái cốt lõi. dù cho mình học lâu rồi mình cũng cần phải nắm cái cốt lõi cho thiệt là vững chắc để mình không có đi sai lạc đâu quý vị. Mình thực hành từ bước đầu thiệt là vững chắc và đúng thì cái kết quả là phát huy trí tuệ thôi, chứ mình cũng đừng có nôn nóng mà đi học thêm về những chủ đề bát nhã mà cái nền tảng mình chưa vững chắc thì nó cũng vô ích lắm. Mình cứ mình thực hành đi cho vững chắc cái chỗ cái bước mà tuệ tri đó, insight đó, thì kết quả là nó phát huy trí tuệ thôi. Rồi cô chấm dứt cái phần cô đúc kết rồi đó. Giờ có ai thắc mắc cái gì quý vị hỏi đi.
Kính thưa đại sư Triệt Như, cách đây khoảng 2-3 năm con có học về Đại Kinh Xuống Lửa. Con học cũng kỹ lắm, nhưng mà qua thời gian con vẫn không nắm được chủ ý và những điểm chính của kinh Đại Kinh Xuống Lửa. Có thể đi sư Triệt Như cho con một chút tóm tắt không?
Một chút thôi hả?
Để cho con nắm được chủ ý.
Một chút thôi hả?
Dạ.
Bài kinh mà nó cho một chút thôi hả?
Con đã học qua với đi sư một khóa rồi mà con cũng về con có đọc lại nữa, đã chỉ cho con một cái khóa nào đó để con gợi nắm được điểm chính để con gợi nhớ dễ dàng. Dạ con xin cảm ơn sư.
Cái bài Đại Kinh Sống Ngựa đó là Đức Phật dạy cho tỳ kheo, dạy cho tỳ kheo, cho nên rất là tỉ mỉ từng bước tu tập. Mà nếu như quý vị muốn biết thì cũng tốt, nhưng chỉ là quý vị chưa có đủ thì giờ tâm quyết giống như chư vị tỳ kheo để mà thực hành thôi. Nó tỉ mỉ lắm, cũng rất tốt. Để rồi cô tóm tắt lại cho. Còn cô hướng dẫn quý vị là cô hướng dẫn đó đơn giản, bình dân, phổ thông để cho dễ hiểu và thực hành. Còn Đại Kinh Sống Ngựa muốn biết thì cũng tốt, nhưng mà chỉ là mình thực hành chưa được thôi. Có rất nhiều cái giai đoạn chi tiết để mà tu tập. Dĩ nhiên cái con đường tu của chính Đức Phật thì khác, mà sau đó Đức Phật dạy cho đệ tử thì khác, chứ không phải là Đức Phật tu giống như trong cái bài Đại Kinh Xuất Cửa đâu. Cái con đường tu của Đức Phật khác. Tại sao vậy? Căn cơ khác. Thành thử là con đường tu của Đức Phật khác mà chưa gì thì theo khác. Mà một điểm khác biệt nữa là khi Đức Phật tu á, Đức Phật chưa có con đường, còn đi tìm cho nên nó gian nan cực khổ vô cùng tận, thử cái này thử kia thử cái nọ, 6 năm mà ở trong rừng, rồi ăn rễ cây, rồi uống nước trái cây rụng này kia, nghĩa là cực khổ nhiều cách lắm để đi tìm cái con đường. Trong khi đó các vị tỳ kheo mà có sẵn con đường Đức Phật đi, Đức Phật chỉ, hiểu chưa? Cho nên nó khác hết à. Thì đây phải con đường ở trong bài Đại Kinh Sống Ngựa, Đức Phật kê ra những bước. Tại sao mà cái tên kỳ cũng như Sống Ngựa sẽ phải nhớ lại? Đây là một bài kinh Đức Phật giảng tại một cái làng đó, tên cái làng đó là Sống Ngựa, chứ nó không có liên quan gì tới ngựa đó nha. Cái nơi giảng kinh thôi à. Nhưng mà mình đọc cái tựa cái mình có cái ấn tượng để mình nhớ. Thì cái điểm thứ nhất để tu đó là cái hạnh tàm quý. Phải có cái hạnh tàm quý. Nghe cái tên này cái quý vị thấy nó cũng hơi lạ phải không? Tàm quý tức là tự mình biết, mắc cỡ, biết xấu hổ vì những cái việc làm sai trái của mình. Ở trong Phật Pháp nó có một cái hạnh giống giống là sám hối á, biết không? Sám hối, nhưng mà nó khác với hạnh tàm quý. Sám hối là mình làm lỗi, rồi mình tự biết, thì mình sám hối với thầy, với bạn, hay sám hối với Phật. Nói ra cái lỗi của mình để xin sám hối, thì giờ từ đây không tái phạm.
Rồi có khi bạn mình thấy mình có lỗi, nói cho mình biết, thì mình biết mình nhận lỗi, mình cũng sám hối. Hồi xưa thường thường tụ họp trung tăng đoàn tháng 2 lần để học giới luật, thì có cái phần là tự mình nói ra cái lỗi lầm của mình gì đó để xin sám hối với Đức Phật, với thầy này kia. Hoặc là bạn mình nói cho mình biết cái lỗi của mình và mình nhận và mình sám hối, cái đó giống như là sám hối công khai. Còn hạnh đàm quý nó sâu sắc hơn, không ai biết cái lỗi mình hết, nhưng tự mình biết mình có lỗi. Thì thường thường cái đó là cái lỗi từ trong ý nghĩ. Ví dụ như mình khởi cái ý mình ghét người nào đó, cái mình nhận ra liền cái đó là sai lầm. Ý tự trong tâm của mình mắc cỡ, xấu hổ, và tự hẹn với mình là không tái phạm, thì cái đó kêu là tài quý. Thì quý vị thấy nó vi tế rồi phải không? Nó vi tế. Những cái lỗi lầm này người ngoài không ai biết hết, nhưng mà tự mình phải biết. Đó là cái đầu tiên đó. Rồi cái thứ hai là thân nghiệp phải thanh tịnh. Rồi cái thứ ba là khẩu nghiệp thanh tịnh. Và cái thứ tư là cái gì? Tới cái gì?
Ý
nghiệp đó. Thì quý vị để ý coi, đây là mình nhận ra cái dễ thấy nhất là thân, cử chỉ hành động không đúng. Rồi cái thứ gì nữa là lời nói, và cái thứ ba sâu hơn là ý. Quý vị cũng thấy cái thứ tự nó hợp lý như vậy đó. Còn khi mà mình tự mình khởi ra thì là cái ý trước, mới tới lời nói, mới tới thân nghiệp. Khi mình nhìn cái dễ thấy nhất là cái thân, cái cử chỉ, rồi tới lời, tới ý. Ba cái này sẽ thanh tịnh à. Thanh tịnh tức là trong sạch đó. Mà trong kinh ghi rõ, không có tì vết, không có che giấu thì mới gọi là trong sạch. Và cái thứ năm là mạng căn. Mạng căn tức là cái nghề nghiệp á, cái nghề nghiệp để nuôi sống cái mình á, nó cũng phải thanh tịnh á. Có những cái nghề mà Đức Phật nói nó không có trong sạch, thí dụ như săn bắn là giết thú vật, chài lưới cũng giết cá, buôn bán cũng không phải là cái nghề trong sạch. Đối với gì, tại sao? Buôn bán là để kiếm lời, mà kiếm lời thì là gì? Là tham, hiểu chưa? Không có được buôn bán. Người xuất gia ngày xưa vậy, không có được buôn bán gì hết á, không có được làm thầy bói, không có được làm trung gian môi giới. Trung gian tức là mình kiếm lời đó, mình kiếm lời hai bên này, mình chính giữa là mình kiếm lời đó, cũng là tham, không có được. Mấy cái nghề đó là không phải là mạng căn không sạch. Một là con ngủ nằm. Rồi thứ sáu là ăn uống, phải tiết chế ăn uống. Tại sao lại phải ăn uống có chuẩn mực là tại sao? Hả? Ăn uống là một trong lậu hoặc tài sắc danh thực. Thì thấy không, thực là ăn uống. Người ta có nhiều khi giết nhau vì cái ăn uống, cho nên là tiết chế ăn uống. Thì các vị tùy theo cái chế ăn uống bằng cách gì? Có nấu nướng không? Đi khách thật. Đi khách thật thì sao? Có chọn lựa được món ăn không? Ừ. Ai cúng dường, ai cho gì ăn đó à? Chứ không có muốn bữa nay chả giò, ngày mai chết phù quế. Đó. Giờ mình nghĩ lại coi mình có lợi dưỡng không nè. Chị chế ăn uống. Rồi tới thứ bảy là chú tâm cảnh giác. Hồi nãy giờ là còn dùng lời nói nha, nghĩa là sống cuộc đời bình thường đó, chưa có ngồi thiền, chưa ngồi thiền. Chú tâm cảnh giác tới là cái từ mindful đó. Chú tâm cái gì? Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, ban đêm, lúc nào cũng phải nhận xét coi cái tâm của mình nó có phát ác hay không. Phát chưa, không phải chánh niệm.
tâm.
Tại sao chú tâm? Tức là cái tâm mình nó còn lộn xộn lắm, cho nên mình phải cố gắng, mình để ý vô, có cái sự cố gắng vô trong đó, nó gọi là chú tâm. Để nhận biết coi trong tâm mình có khi nào khởi cái niệm tham, khởi cái niệm hại ai không, những cái xấu, nghĩ ác đối với người khác, gọi là chú tâm cảnh giác ban ngày ban đêm. Hồi thời xưa quý vị tỳ kheo đó, một đêm ngủ chừng 3 tiếng à. Ở Ấn Độ một đêm chỉ có 3 canh thôi à, 3 canh. Còn ở Trung Hoa mới một đêm 5 canh, thì một canh khoảng 2 giờ. Còn này 3 canh, một canh khoảng 3 giờ thôi. Canh 1 là đầu hôm đi kinh hành, ngồi thiền. Canh 2 mới nằm xuống một chút. Canh 3 là gần sáng phải thức dậy đi kinh hành, ngồi thiền. Nghĩa là tu tập giống như cả đêm này, chỉ có một khoảng giữa là nằm xuống nghỉ lưng chút xíu thôi. Mà lúc nào cũng phải cảnh giác là cái tâm mình không được khởi lên pháp ác, không có được nghĩ xấu về người khác, không có được phê bình người khác, không có được tham ăn tham uống, đó là pháp ác hết. Đó, phải chú tâm cảnh giác. Quý vị thấy hay quá ha. Nếu mình tu tập vậy cũng hay đó, không cần xuất gia. Số 8. Bây giờ mới là chánh niệm tỉnh giác. Tới đây cũng chưa ngồi thiền quý vị ơi, cho nên chánh niệm tỉnh giác này vẫn còn có thể nói năng bình thường, tức là cái biết trong sạch thôi, chứ không bắt buộc là cái biết không lời. Chánh niệm tỉnh giác thì bây giờ Đức Phật cũng nói đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nói biết nói. Thành ra được nói. Vậy là người cư sĩ dễ tu đó. Khi mình nói cái gì mình biết mình đang nói cái đó thì mình cũng đâu có nói bừa bãi, phải không? Thành ra tu trong bốn quay nghi, chánh niệm tỉnh giác. Rồi tám cái bước này coi như là quan trọng đó nha. Bây giờ tới cái bước này là tổng kết của tám bước nè. Bây giờ là cái gì? Đoạn trừ năm triền cái. Đoạn trừ là chấm dứt năm triền cái. Triền cái là những cái điều xấu xa dơ bẩn, nó trói buộc tâm mình, nó che lấp cái bản tâm của mình, nó gọi là triền cái. Thì năm cái điều này là gì? Để con kể ra để cho quý vị rõ luôn. Là tham, là sân, là hôn trầm. Hôn trầm là uể oải ngủ gục, hôn trầm và thủy miên. Thủy miên thì là ngủ. Rồi trạo, hối. Hối là hối hận, trạo là cái tâm lăng xăng, phóng túng, nghĩ cái này nghĩ khác, lo này lo khác cho mình trạo, trạo tử. Còn hối là hối quá, hối quá là hối hận, cái tâm lăng xăng hối hận gì những chuyện đã qua. Rồi cuối cùng là nghi, nghi những cái pháp thiện, nghi ngờ tam bảo. Còn nghi cái gì đó, thể mình nghi thì mình không có quyết tâm để tu tập vậy đó. Dù mình nghi mà biết Phật dạy này đúng không, nó đừng nghi. Cô biết có người vướng cái chỗ nghi này không có tu được, cái trong đầu không có hiểu cái gì đó, cái nghi à. Mà hãy nghi thì là còn do dự, còn đứng bên ngoài chưa chịu tu. Thành ra cái nghi này cũng quan trọng đó. Đây là năm chướng ngại trên con đường tu. Bây giờ tới cái bước này rồi, ngồi lại suy gẫm, phải xem lại trong tâm mình có còn năm cái điều này không, thì mình biết rằng không còn. Không còn tham, không còn sân, không còn hôn trầm, không còn trảo hối, không còn nghi. Mình phải biết như vậy. Tại vì sao? Nó chấm dứt hết rồi. Thân khẩu ý mà trong sạch thì mấy cái này đâu còn tham với sân nữa. Chấm dứt hết rồi. Chấm dứt, không có pháp ác, đâu có làm cái gì sai lầm. Thể sai lầm thì mình đã có cái tầm quý này, mình đã phát tâm, mình chấm dứt rồi, thì bây giờ đâu còn mà lo Và khi mình làm thuần thục hết cái này rồi, mình đâu có nghi ngờ Tam Bảo nữa. Cho nên tới đây mình phải biết rõ ràng mình đã chấm dứt năm cái chướng ngại này trong tâm.
Nếu mình không có nhận ra là mình đã chấm dứt những cái pháp ác này rồi, nếu mình không nhận ra thì cái đó gọi là vô minh thì không được. Cái đây là cái trí tuệ của mình đó, mình phải tự biết mình chấm dứt, không có ai khác biết mình cho bằng mình.
Cho nên cái chỗ đoạn trừ năm triền cái này là quan trọng lắm á,
nó quyết định cái con đường tu kế tiếp á. Tới đây là mình tự biết cái tâm mình trong sạch.
Thì sau khi mình tự biết cái tâm mình trong sạch rồi, mình có một cái niềm vui gọi là hỷ lạc.
Vui vì mình biết hết khổ rồi, từ đây hết khổ, chấm dứt khổ rồi. Cho nên cái niềm vui này nó sâu sắc mà nó vui mừng nhiều lắm. Mà trong kinh Đức Phật cho ra tới 5 cái ví dụ để diễn tả cái niềm hỷ lạc. Tại sao mà Đức Phật phải nhấn mạnh cái chỗ này? Cái quả vị A-la-hán là sao? Tự biết mình. Phải tự biết mình.
Thì cái chỗ này tự biết mình à,
tự biết cái tâm mình à. Thì Đức Phật nói như một cái người bị bệnh nặng mà bây giờ hết khỏi bệnh rồi, thì cái niềm vui đó giống như niềm vui của cái người tỳ kheo biết mình đã chấm dứt năm triền cái. Rồi giống như trường hợp một người mắc nợ, mắc một món nợ lớn lắm, bây giờ tìm được việc làm, có tiền trả hết nợ mà còn có tiền nuôi vợ nữa. Cho nên vui mừng lắm, giống như ông tiền kheo hết nợ rồi đó. Rồi một cái trường hợp nữa là giống như một người ở tù, ở tù thì bị bó buộc khổ sở, bây giờ ra khỏi tù rồi thì cái niềm vui đó giống như niềm vui của ông tỳ kheo này thoát ra khỏi cái tù ngục của năm triền cái. Rồi một trường hợp giống như một người nô lệ, nô lệ làm công đó, làm nô lệ đó, bây giờ được chủ cho giải thoát khỏi cảnh nô lệ thì cái niềm vui đó giống như niềm vui này. Rồi một cái ví dụ thứ năm nữa là như một ông nhà giàu phải đi qua một cái bãi sa mạc. Thì đi qua bãi sa mạc thì lo sợ hãi hùng, sợ đói, sợ khát, sợ lạc đường, sợ mất tiền bạc. Bây giờ cái ông nhà giàu này đi tới một cái đầu làng rồi, tức là có người ở, mà tài sản không bị hao mòn, thật ra ông vui mừng. Đó, giống cái niềm vui này.
Thì quý vị thấy trong kinh mà Đức Phật diễn tả ra 5 cái trường hợp vui mừng để diễn tả cái vui mừng của ông tỳ kheo đi tới bước thứ 9. Rồi thì cái niềm vui này á, là sơ thiền, kết quả là sơ thiền, cái tâm vui mừng. Số 10 tức là bây giờ là 4 tình thiền.
Cho nên trong suốt kinh điển khi diễn tả cái 4 tình thiền, 4 tình thiền còn gọi là 4 tình định, điều chỉ diễn tả đây là cái trạng thái tâm thôi. Tình thiền thứ nhất là trạng thái tâm hỷ lạc do ly dục, ly pháp bất thiện sinh ra, có tầm có tứ. Đó, nhớ kỹ, luôn luôn diễn tả như vậy thôi, rất là đơn giản nhưng mà rõ ràng. Cái tầng định thứ nhất chỉ là kết quả của 9 bước thực hành trên. Bây giờ tâm hoàn toàn hỷ lạc vì biết mình không còn pháp ác, tức là ly dục, ly bất thiện pháp. Đơn giản không? Mà còn có tầm có tứ, nghĩa là vẫn còn suy nghĩ, còn lời nói. Thì nãy giờ trong 9 bước này quý vị thấy vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn nói năng, vẫn còn tiếp xúc ở trong cuộc đời, chứ chưa ngồi thiền. Có tầm có tứ nghĩa là vẫn còn nói, nhưng mà cái lời nói này là lời nói hoàn toàn trong sạch rồi, đâu có pháp ác đâu. Đó là tầng thiền thứ nhất. Rồi bây giờ lên tới tầng thiền thứ hai, rất là đơn giản, diệt tầm diệt tứ. Bây giờ ta không nói nữa thì chứng là trú tầng thiền thứ hai. Thì tầng thiền thứ hai là sao? Là hỷ lạc mà do định sanh ra. Đó, bây giờ mới là định. Tức là bây giờ không nói gì hết, trong tâm hoàn toàn trống rỗng. Đó là cái trạng thái của tầng định thứ hai. Không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tức là cái tâm hoàn toàn yên lặng ở bên trong, nội tỉnh nhất tâm. Rồi tiến lên nữa, bây giờ ly hỷ trú xả. Bây giờ không có an trú ở trong cái hỷ, bây giờ chỉ còn cái tâm lạc. Tức là hỷ và lạc nó có thể nó hơi khác nhau. Hỷ là vui mừng, lạc chỉ là an lạc thôi, nó nhẹ hơn cái hỷ. Cho nên bây giờ không còn cái tâm vui mừng phấn khởi nữa, mà chỉ là cái tâm bình an lạc thôi, gọi là ly hỷ trú xả. Rồi bây giờ diệt hết cảm thọ, nghĩa là không để ý tới cảm thọ nữa, chứng và trú tầng thiền thứ tư. Tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Tức là bây giờ chỉ còn cái tâm trống rỗng, bình an, thanh tịnh, trong sạch. Không còn cảm thọ nữa. Cảm thọ là hỷ là cái cảm thọ, lạc là cảm thọ. Bây giờ không để ý tới cảm thọ nữa, vô hẳn ở trong cái trạng thái hoàn toàn thanh thản, là tầng định thứ tư. Rồi cái kết quả là ba minh, là cái trí tuệ bật ra. Thì cái ba minh này là coi như là trí tuệ bát nhã rồi đó. Thì sau khi chứng ngộ ba minh thì xem như là đắc quả A La Hán. Rồi kết luận của cái bài kinh Đại Kinh Sống Ngựa là như vậy: bậc thánh hay bậc A La Hán là gì? Thì bài kinh đó nói rất là rõ, đó là vị đã gột sạch pháp ác pháp bất thiện, hay đã tắm rửa hết pháp ác pháp bất thiện, hay là đã đoạn trừ tất cả pháp ác và pháp bất thiện. Đó là kết luận. Kết luận bậc A La Hán là vậy đó. Không còn pháp ác pháp bất thiện trong tâm là quả vị A La Hán. Thành thử mình thấy nhấn mạnh tới cái gì? Tới giới luật. Pháp ác pháp bất thiện là thuộc về giới. Mình tẩy rửa xa lìa tất cả những cái gì ác bất thiện trong tâm thì là cái tâm trong sạch, đó là quả vị của bậc thánh. Mà cái kết quả đấy là gì? Tâm dừng lại trước thế gian thì gọi là định thôi. Thành ra bốn tầng định là kết quả của giới. Đây quý vị thấy rõ ràng con đường tu là giới định tuệ. Tất cả đây là giới hết nè. Và đây cái kết quả là định. Và đây là trí tuệ đầu bậc ra nè. Trí tuệ bát nhã đó. Thì con đường tu là về giới. Kết quả là định, và cái kết quả nữa là tuệ phát huy. Đó là bài Đại Kinh Sống Ngựa. Quý vị có thể tu từ từ theo những bước này, nhưng mà thực sự nó rất là khắc khe, chứ không phải không đâu. Khắc khe lắm á. Làm sao mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà phải hoàn toàn trong sạch thì nó cũng đi vào chỗ tứ niệm xứ thôi. Rồi cô xong cái phần đúc kết cho quý vị nắm thiệt là vững.